I have been so moved.
Tôi đã được cảm động rất nhiều bởi mỗi nốt nhạc, mỗi lời nói, và tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ được nói chuyện. Trước khi rời Nauvoo vào mùa đông năm 1846, Chủ tịch Brigham Young đã mơ thấy một thiên sứ đứng trên một ngọn đồi hình nón ở một nơi nào đó ở miền Tây, đang nhìn xuống một thung lũng phía dưới. Khi đi vào thung lũng Salt Lake khoảng 18 tháng sau, ông thấy một sườn đồi giống như ông đã thấy trong khải tượng, nằm ngay ở phía trên địa điểm này nơi chúng ta hiện đang quy tụ. Như thường được cho biết từ bụp giảng này, anh Brigham dẫn vài người lãnh đạo lên đỉnh đồi đó và nói rằng đó là đỉnh cờ hiệu, một cái tên chứa đựng đầy ý nghĩa tôn giáo đối với những người Israel cần đại này. 2.500 năm trước, tiên tri Esai đã nói rằng trong những ngày sau cùng, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước. Vì nghĩ rằng giây phút ấy trong lịch sử là một phần ứng nghiệm của lời tiên tri đó, các vị lãnh đạo giáo hội đã mong muốn dựng lên một loại cờ nào đó để làm cho ý tưởng về một cờ hiệu của các dân tộc trở thành đúng nghĩa. Anh cả Heber C. Kimball đưa ra một cái khăn tay màu vàng. Anh Brigham cột cái khăn tay đó vào một cây gậy do anh cả Willie Richards cầm và rồi cắm cây cờ tạm thời xuống đất, tuyên bố rằng thung lũng Great Salt Lake và các ngọn núi xung quanh là nơi đã được tiên tri rằng lời của Chúa sẽ phán ra từ đó trong những ngày sau. Thưa các anh chị em, Đại hội Trung ương này và những đại hội bán niên khác là sự tiếp tục với lời tuyên bố từ ban đầu đó cùng thế giới. Tôi làm chứng rằng những diễn tiến của hai ngày qua là một bằng chứng nữa, như lời bài thánh ca của chúng ta. Kìa xem, ngọn cờ Sion đã được phất lên, và chắc chắn ý nghĩa đôi của từ ngọn cờ được đưa ra với chủ ý. Không phải là tình cờ mà các sứ điệp trong Đại hội Trung ương được in trong ấn bản tiếng Anh của tạp chí có tên là The Ensign, cờ hiệu. Khi đại hội của chúng ta kết thúc, trong những ngày tiếp theo sau đại hội này, tôi yêu cầu các anh chị em hãy suy ngẫm không những về các sứ điệp mình đã nghe, mà còn về chính Đại hội Trung ương là một sự kiện phi thường, độc nhất, vô nhị. Hãy suy ngẫm về việc chúng ta với tư cách là các thanh hữu ngày sau tin rằng các đại hội là như thế, cũng như việc chúng ta mời thế giới nghe và quan sát các đại hội. Chúng ta làm chứng cùng mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc rằng lời khuyên dạy mà các anh chị em đã nghe dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là ý muốn của Chúa, lời nói của Chúa, tiếng nói của Chúa và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi dành cho thời kỳ và trong thời đại của chúng ta. Có lẽ các anh chị em đã biết, nhưng nếu không thì nên biết rằng không có người nào nói chuyện ở đây đã được chỉ định cho một đề tài, ngoài trừ những trường hợp rất hiếm. Mỗi người phải nhịn ăn và cầu nguyện, nghiên cứu và tìm kiếm, viết đi viết lại bài nói chuyện của mình cho đến khi họ chắc chắn rằng đề tài của họ là đề tài mà Chúa muốn họ trình bày cho đại hội này vào lúc này, bất kể những ước muốn riêng hoặc sở thích riêng của họ là gì đi nữa. Mỗi người nam và người nữ mà các anh chị em đang nghe suốt 10 giờ đồng hồ vừa qua trong Đại hội Trung ương đã cố gắng noi theo thúc giục đó. Mỗi người đã khóc, lo lắng và thiết tha tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để chỉ dẫn cho họ những ý nghĩ và ấn tượng. Và giống như Brigham Young đã thấy một thiên sứ đứng ở trên chỗ này, quả thật, tôi cũng thấy những thiên sứ đứng ở trong đó. Những người anh chị em của tôi trong số các chức sắc trung ương của giáo hội sẽ không cảm thấy thoải mái khi được gọi là thiên sứ. Nhưng đó chính là cách mà tôi thấy họ như vậy. Các sứ giả trên trần thế với những sứ điệp của thiên sứ. Những người nam và người nữ đều gặp phải những khó khăn về vật chất, tài chính và gia đình như các anh chị em và tôi. Nhưng đó là những người đã dâng hiến đời mình với đức tin cho những sự kêu gọi đến với họ và bổn phận để giao giảng lời của Thượng Đế, chứ không phải lời của họ. Các anh chị em cũng hãy suy ngẫm về những sứ điệp khác nhau mà mình đã nghe. Những sứ điệp đó làm cho Đại hội Trung ương dường như kỳ diệu hơn vì các đề tài nói chuyện không hề có sự phối hợp, sắp xếp nào cả, ngoài trừ được soi dẫn từ Thiên Thượng. Dĩ nhiên các sứ điệp các anh chị em nghe đều khác nhau. Đa số giáo đoàn của chúng ta đang có mặt ở đây hoặc ở những nơi khác đều là các tín hữu của giáo hội. Tuy nhiên, với hệ thống truyền thông mới mẻ, tân tiến, càng ngày càng có nhiều người hơn chưa phải là tín hữu của giáo hội tham dự các đại hội của chúng ta. Vậy nên, chúng tôi cần phải nói chuyện với những người biết rõ chúng tôi, lẫn những người không hề biết chúng tôi. Ngay cả chỉ trong vòng giáo hội thôi, chúng tôi phải nói chuyện với các trẻ em, giới trẻ và các thành niên trẻ tuổi, những người trung niên và những người cao niên. Chúng tôi phải nói chuyện với các gia đình, cha mẹ và con cái ở nhà. Chúng tôi còn nói chuyện với những người độc thân, không có con cái và có lẽ ở rất xa nhà. Trong một đại hội trung ương, chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh đến các lẽ thật vĩnh cửu về đức tin, hy vọng và lòng bác ái và về Đấng Kitô bị đóng đinh. Chúng tôi còn nói thẳng về những vấn đề đạo đức rất cụ thể của thời kỳ này. Chúng tôi được truyền lệnh từ Thánh Thư chưa nói điều gì ngoài trừ sự hối cải đối với thế hệ này. Đồng thời, chúng tôi phải giao giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường và dịt những kẻ vỡ lòng. Dù dưới bất cứ hình thức nào, các sứ điệp đại hội này giao cho kẻ phu tù được tự do và giao truyền sự giàu có không dò được của Đấng Kitô. Chúng tôi cho rằng, vì có rất nhiều sứ điệp khác nhau được đưa ra trong đại hội, nên mọi người sẽ nghe được một điều gì đó mà sẽ được ban phước cho họ. Tôi đoán là Chủ tịch Harold Billy đã nói rất đúng về ý nghĩ này cách đây nhiều năm. Hiển nhiên là phúc âm nhằm an ủi người khổ sở và làm khổ sở người sung túc. Chúng tôi luôn luôn muốn lời giảng dạy của mình trong Đại hội Trung ương phải rộng mở và mời mọc như lời giảng dạy của Đấng Kitô. Và khi chúng ta giảng dạy, chúng tôi cố nhớ rằng các sứ điệp của Ngài luôn đòi hỏi kỷ luật cá nhân từ những người Ngài giảng dạy. Trong bài nổi tiếng của Ngài, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu bằng cách đưa ra những lời chúc phước tuyệt diệu mà mỗi người, một người chúng ta đều mong muốn. Các phước lành được hứa ban cho những kẻ có lòng khó khăn, những kẻ có lòng trong sạch, những kẻ làm cho người hòa thuận và những kẻ nhu mì. Những lời giảng dạy đó đã nâng cao tinh thần và an ủi tâm hồn. Nhưng cũng trong cùng bài giảng đó, Đấng Cứu Rỗi tiếp tục cho thấy con đường của người hòa giải và người có lòng trong sạch thì sẽ càng ngày càng khó khăn như thế nào. Ngài phán, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai, song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Và tương tự như vậy, các ngươi có nghe lời phán rằng, người chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Hiển nhiên, khi chúng ta trở thành các môn đồ tốt hơn, thì chúng ta được kỳ vọng nhiều điều hơn cho đến khi chúng ta chạm trán với điều đòi hỏi cao đáng sợ được nói đến trong bài giảng đó, như anh cả Christopherson mới nói đến. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Việc làm môn đồ thì dễ dàng hơn khi chúng ta mới học hỏi phúc âm. Nhưng vai trò môn đồ trở nên khó khăn và đòi hỏi khắt khe hơn khi chúng ta đạt đến mức cao nhất của vai trò môn đồ chân chính. Rõ ràng là bất cứ người nào nghĩ là Chúa Giêsu Kitô đã dạy rằng con người ta không chịu trách nhiệm đối với tội lỗi của mình, thì họ không đọc kỹ Thánh Thư. Không đâu. Khi nói về vai trò môn đồ, thì giáo hội không phải giống như một nhà hàng bán đồ ăn nhanh mà chúng ta có thể đặt mua bất cứ thứ gì mình muốn. Một ngày nào đó, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thú nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô và sự cứu rỗi chỉ có thể từ Ngài mà đến thôi. Mặc dù chúng tôi muốn giao giảng một cách thích hợp về các lẽ thật phúc âm nghiêm khắc lẫn nhẹ nhàng trong Đại hội Trung ương, nhưng xin hãy yên tâm rằng khi nói về những đề tài khó, thì chúng tôi hiểu rằng không phải là mọi người đều đang xem hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc tranh kết hôn hay có những mối quan hệ tình dục vô luân. Chúng tôi biết rằng không phải mọi người đều vi phạm ngày Sa-bát hoặc làm chứng dối hay ngược đãi người phôi ngẫu. Chúng tôi biết rằng đa số những người đang lắng nghe không phạm tội như vậy. Nhưng chúng tôi được lệnh phải cảnh cáo những người nào phạm tội lỗi đó, cho dù họ có thể đang ở đâu trên thế giới. Vậy nên, nếu các anh chị em đang cố gắng hết sức mình, giống như, chẳng hạn như các anh chị em đôi khi vẫn cố gắng tổ chức buổi họp tối gia đình ngay cả trong cảnh hỗn loạn của căn nhà để trẻ con ồn ào. Khi một bài nói chuyện trong đại hội đề cập đến đề tài đó, thì các anh chị em hãy hài lòng rằng mình đã làm đúng theo. Và hãy lắng tai nghe khi chuyển sang một bài nói chuyện khác thảo luận về một đề tài mà các anh chị em cần phải cải tiến. Nếu chúng tôi giảng dạy với Thánh Linh, và các anh chị em cũng lắng nghe với Thánh Linh, thì các anh chị em sẽ nhận thấy rằng một trong những người chúng tôi sẽ đề cập đến một điều gì đó liên quan đến hoàn cảnh của mình. Thưa các anh chị em, trong Đại hội Trung ương, những người trong số chúng tôi sẽ thêm chứng ngôn của mình và với chứng ngôn của những người khác mà sẽ được nói ra. Vì dù thế nào đi chăng nữa, Thượng Đế cũng sẽ phán. Chúa đã phán cùng các vị tiên tri của Ngài: này ta phái các ngươi đi làm chứng và cảnh cáo dân chúng, và sau lời chứng của các ngươi sẽ có lời chứng của những trận động đất, của tiếng sấm và tiếng chớp và tiếng bão tố, cùng tiếng sóng ngoài biển dâng lên quá mức bình thường, và các thiên sứ sẽ lân tiếng kêu lên cùng thổi vang tiếng kèn đồng của Thượng Đế. Các thiên sứ trên trần thế này, tới bục giảng này, theo cách thức riêng của họ, đã thổi vang tiếng kèn đồng của Thượng Đế. Mỗi bài giảng đưa ra đều luôn luôn có ý nghĩa là chứng ngôn lẫn lời cảnh cáo, giống như thiên nhiên sẽ làm chứng lẫn cảnh cáo trong những ngày sau. Trong một vài phút nữa, Chủ tịch Thomas S. Monson sẽ tới bục giảng này để bế mạc đại hội này. Tôi xin được nói một điều về người đàn ông yêu quý này. Vị sứ đồ trưởng và vị tiên tri của thời kỳ chúng ta hiện đang sống, Khi suy ngẫm về các trách nhiệm tôi đã kể ra, thì thật hiển nhiên là cuộc sống của các vị tiên tri không phải là dễ dàng, và cuộc sống của Chủ tịch Monson thì cũng không dễ dàng. Ông nói đến việc này buổi tối hôm qua trong buổi họp trực tư tế. Ông được kêu gọi làm sứ đồ vào năm 36 tuổi. Con cái của ông lúc đó được 12 tuổi, 9 tuổi và 4 tuổi. Chị Monson cùng mấy đứa trẻ đó đã dâng hiến người chồng và người cha của họ cho giáo hội, cũng như các bổn phận trong giáo hội, đã hơn 50 năm rồi. Họ đã chịu đựng nhiều bệnh tật và đòi hỏi những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống trần thế mà mọi người đều phải trải qua. Chắc chắn, trong tương lai, họ cũng sẽ trải qua một số vấn đề đó. Nhưng Chủ tịch Monson vẫn luôn luôn vui vẻ chịu đựng tất cả những điều đó. Không có điều gì làm cho ông cảm thấy thất vọng cả. Ông có đức tin và sức chịu đựng phi thường. Thưa Chủ tịch, xin thay mặt cho cả giáo đoàn này, những người mà thấy và những người không thấy được, tôi xin nói chúng tôi yêu mến và kính trọng Chủ tịch. Lòng tận tụy của Chủ tịch là một tấm gương cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn về sự lãnh đạo của Chủ tịch. 14 người khác đang nắm giữ chức phẩm sứ đồ, cộng thêm những người khác hiện diện trên bục chủ tòa này, những người ngồi trong giáo đoàn trước mặt chúng ta, cùng vô số những người khác đang quy tụ trên khắp thế giới, đều tán trợ Chủ tịch và sát cánh với Chủ tịch trong công việc này. Chúng tôi sẽ cố làm bớt đi gánh nặng của Chủ tịch trong bất cứ cách thức mà chúng tôi có thể làm được. Chủ tịch là một trong số các thiên sứ được kêu gọi từ lúc thế gian mới được tạo dựng để vẫy cờ hiệu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả thế gian. Chủ tịch đang làm điều này một cách tuyệt luân. Tôi làm chứng về phúc âm đang được giao giảng và sự cứu rỗi do phúc âm đó mà có, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.